dīdān dāngi dhruvē nā tēchīr sūvē dhruvū nē dīlā thūmān dhāruvē dē tēdār dīnē sūvē gyōchē kāndē sū dhruv sāmnē bē dhā dē chūyajā mēnshē nā dhruvā yinē gyō rūvā thāmbē chūyajā chīdī chūy rūvā rūvā tāndē rē dīdān dāngi dhruvē nā tēchīr sūvē dhruvū nē dīlā thūmān dhāruvē dē tēdār dīnē sūvē gyōchē Okay, then we'll start. Did that dog get driven a teacher survey? Do you want a dill of Toma Darwin, the tether than a survey you ordered that?
Yeah, thế nên mình bắt đầu từ đoạn 108, đoạn 108 là vì người này cùng chung với ta tạo nên thành quả của nhẫn nhục, nên xứng đáng được hưởng trước tiên vì người này là nhân cho nhẫn.
Now here it talks about the main, it's talking about a few points, okay?
Dạ, thế nên đoạn này có một số điểm như thế này. Ở phần này nói đến nhân của nhẫn và cái kết quả của nhẫn. Nhân của nhẫn và kết quả của nhẫn. Thế bây giờ nhân của nhẫn là gì?
Thông bút là sơ vết dù đó, sơ vết dù bù nhìn là dòng bó là kê sáng lá bà năng chí rồi. Sơ vết dù đó chô khá rì chàng sơ nó. Sơ vết dù chô rồi à. Sơ vết dù đó chô thì khá rì sơ nó. Thá bè nà răng kê nô bà chí nhờ trá thì chô sơ vết dù thì xa bà.
Dạ, vẫn giống như là những hôm trước thầy có giảng về nhẫn nhục thì nhẫn nhục nó có cái nguyên nhân với cái điều kiện để mình nhẫn nhục. Thì cái nguyên nhân của nhẫn ở đây là gì? Lấy ví dụ những cái người mà mình không thích, những cái người mà mình ghét, những người mà gây tổn hại, tổn thất cho mình đó. Thì những người đó chính là cái nhân để, của nhẫn nhục ạ. Là cái nhân để mình thực hành nhẫn nhục.
Rồi, sự việc dù thì chết. Ta, sự việc dù thì tiên đưa sang bảo lý nhau.
Dạ, thì với nhân của nhẫn là như thế, thì khi mà mình thực hành nhẫn nhục thì mình sẽ có được cái kết quả của nhẫn nhục là gì? Cho nên ở đây nói về tới cái thành quả của nhẫn nhục, như là nói đến cái kết quả mà mình thực hành nhẫn nhục là mình sẽ có được kết quả gì ạ? Thì đầu tiên nói về nhân của nhẫn là cái nguyên nhân mình biết khi nãy thì nói rồi. Thành quả của nhẫn nhục là kết quả. Bây giờ mình sẽ có hai cái kết quả ở đời này với kết quả ở đời sau. Nói đến kết quả của đời này, đó là khi mà chúng ta thực hành nhẫn nhục thì chúng ta sẽ có được an lạc ở cả thân và tâm, an lạc trên thân và cả an lạc ở trong tâm, có cả an lạc trên thân và tâm, đó chính là cái kết quả của nhẫn nhục ở đời này. Dạ, cho nên an lạc ở thân và tâm ở trong đời này nó chính là cái kết quả của nhẫn nhục ở trong đời này của mình. Thứ hai nữa là cái kết quả của nhẫn nhục, có nghĩa là khi mà thực hành nhẫn nhục mình sẽ có cái kết quả tốt. Thì thứ nhất đó là cái kết quả trong đời này mình sẽ có thân tâm mình được an lạc. Kết quả ở đời sau đó là đời sau mình sẽ có nhiều cơ hội và nhiều phước duyên để gặp được những cái bậc thầy đáng kính, những bậc thánh tăng, những bậc hiền trí, hoặc là cao hơn nữa mình có thể gặp cả được Đức Phật, Đức Như Lai. Thì đó là kết quả của đời sau của nhẫn nhục. Dạ, mình sang đến đoạn 109. Nếu nói chẳng nghĩ thành nhẫn nhục nên địch này chẳng đáng kính cung, vậy thì đáng làm nhân thành tựu là tăng pháp. Vì sao cung kính?
Thì cái hắc của
Ở đây là nếu nói chẳng nghĩa thành nhẫn nhục nên địch này chẳng đáng kính cung, có nghĩa là đối với cái người mà gây hại cho mình, gây tổn thất cho mình đó, mình khi mà mình thực hành nhẫn nhục với lại cái người đó, người đó đâu có biết mình thực hành nhẫn nhục đâu. Khi mà người đó không biết mình thực hành nhẫn nhục đó, thì người đó không phải là nhân để nhân mà để cho khiến cho cái nhẫn nhục của mình thành tựu, vì không phải là nhân khiến cho nhẫn nhục của mình thành tựu, cho nên không đáng để mà tôn kính. Thì cái người này đang hỏi như vậy.
Tadde lambe na se gyo re tambe chue se se ma chue gu yo wa chue che chue de ge chue de ge me le pen to go san de samba de yo wa chue me le to lo pe go san de samba de yo ma de chue de yan chue bar che bi yu ro wa ka ne chue un de me le pen to go san de samba de chue yo ma ro wa chue ro wa
Dạ, cho nên là nếu mà nói như thế á, thì bây giờ tương tự thắng pháp chính là Phật pháp á. Mình dựa trên Phật pháp, mình thực hành Phật pháp thì mình sẽ có được cái kết quả tốt tốt đẹp rốt ráo là thành Phật chẳng hạn. Thì Phật pháp nó chính là cái kết quả để mình thành Phật. Thành Phật thì bây giờ nếu mà nghĩ rằng Phật pháp không là kết quả để mình thành Phật thì cũng đâu có đáng để mà kính cung.
chưa đi mấy là phen tôi sẽ mới xong đi ôm mà đi đi này chưa đi chào rồi mà sẽ rồi là đi đi nào đi mà được về phen tôi sẽ mới xong mà đi mấy vậy này chưa đi cái rồi số tham biết được rồi mà mấy là phen tôi sẽ mới xong mà đi ôm mà đi thế tham biết chưa sẽ rồi mà sao sang đi cái chưa đi ôm bây giờ xong mà nó có chưa bao giờ rồi.
Dạ, cái đoạn này có nghĩa là như thế này ạ. Hai câu đầu nó nói chẳng nghĩ thành nhẫn nhục nên địch này chẳng nói kính cung, có nghĩa là khi cái người kia người ta gây hại cho mình á, người ta đâu có nghĩ là sẽ làm lợi lạc cho mình đâu, bởi vì người ta gây hại mình, cho nên mình hành thì vì người ta không nghĩ làm lợi lạc cho mình thì cho nên là người ta sẽ không xứng đáng làm nhân để cho thành tựu nhẫn nhục của mình. Nếu mà nói như vậy á, thì Phật khi mình thực hành Phật pháp á, Phật pháp đâu có cái suy nghĩ đâu, bản thân Phật pháp là nó không có cái suy nghĩ làm lợi lạc cho mình. Mình thực hành Phật pháp thôi, chứ Phật pháp không phải là con người không có tâm suy nghĩ, nên Phật pháp đâu có suy nghĩ là lợi lạc cho mình đâu. Nếu mà theo cái lý luận ở trên đó thì Phật pháp cũng đâu có đáng để mà cung kính, cũng không phải là cái nguyên nhân để giúp mình thành tựu Phật pháp. Thì ở đây đang đang dùng cái lý luận tương tự để đả phá cái lý luận kia.
Oh, did it. That, here the one thing it talks about that right? This is your thought. Did not she? So did not she draw the ground and never the paint was somebody your mother then you know you draw the ground someone could be good to do with draw the treasure squish up to you this all this.
Dạ, cho nên ở đây có nghĩa là cái câu của cái người mà đã phá tư tưởng, người ấy nói rằng phải có cái tâm nghĩ rằng giúp mình thành tựu thì mới xứng đáng làm nhân thành tựu, thì mới xứng đáng để kính cung. Cho nên mình lấy cái lý luận đó để mình nói lại là Phật pháp đó, Phật pháp không có biết suy nghĩ, Phật pháp không có cái tâm giúp mình thành tựu, cho nên Phật pháp cũng không xứng đáng làm nhân để mình thành được Phật quả, cho nên Phật pháp cũng không kính cung, cũng không xứng đáng làm cái đối tượng để mình cung kính nè. Nên dùng cái lý luận đó để đả phá người lại. Nên bây giờ đúc kết là vấn đề đó ở đây chính là cái người kia dù không có nghĩ sẽ làm lợi lạc cho mình, nhưng mà mình dựa trên cái hoàn cảnh khó khăn đó để mình thực hành nhẫn nhục thì mình cũng sẽ thành tựu được cái kết quả tốt đẹp. Cho nên cái người hại mình đó vẫn xứng đáng làm đối tượng để cho mình tôn trọng, kính cung mà.
Đúng không? Ồ, thế. Ta chế giang ngô đi in đi giang bằng, ta chế rong chế anh chế đi chế à chú đi anh chế chế phí nàng chế kèm ta.
Lâu.
Ta đi rồi bà, khal đi ra đi rồi bà, khal đi ra đi, nơi chá bè xăm yu chú chá mình xe nà, mên bà xe nà, phèn chú nà, đá gửi xô bà chế ta trúc xô.
Dạ, mình sang đoạn kế ạ. Đoạn 110. Nếu nói địch này có nghĩ việc hãm hại nên chẳng đáng kính cung, thì như bác sĩ cố làm lợi ta thành nhẫn nhục như thế nào? Lost.
Now that here it talks about generally the enemies, so no? Enemy or the person whom you dislike, no? Enemy or your enemy, if have no intention to the helping you, if have the intention to help or benefit you, then the there is no point of the you can generate the peace.
Dạ, cho nên ở đây lại dùng một cái tư tưởng khác để chống đối mình. Người ta nói rằng mình kính cung cái địch đó, thì không có xứng đáng đó, là bởi vì kẻ địch đó họ họ có nghĩ việc hãm hại mình, họ không nghĩ việc làm lợi mình, cho nên không có xứng đáng để kính cung.
So that's why it's saying that even the enemy, they don't have the generate some of the thoughts for the benefiting you. They have then no kind of such a thought. But not having such kind of thought, that's why it becomes the cause of your patient, practice the patient. So we're going to do your order.
Dạ, Cho nên là dù cho cái kẻ thù mình, cái kẻ gây hại cho mình đó, họ trong tâm họ không có một chút cái suy nghĩ nào làm lợi lạc cho mình đó. Cho nên là bởi vì họ không hề có một chút cái suy nghĩ lợi lạc nào cho mình, cho nên mới xứng đáng trở thành cái đối tượng để mà mình nhẫn nhục. Chứ nếu mà họ có cái tâm lợi lạc cho mình thì mình đâu có cần phải nhẫn nhục với họ làm gì.
Được rồi.
Để hỏi mình có hiểu hai câu này không ạ?
Đúng không? Ổn thế đấy. Ok. Sao ta yên thế tâm bảo là sở bác gồm bị dụl đồ thang chỗ rồi. Ở đi khan này tích sự vui rồi. Sở bác gồm bị dụl đồ thang chỗ rồi. Ta, now the here the some more points you have to understand. Yeah.
Dạ, nên ở đây còn thêm một vài điểm này nữa mình cần phải hiểu thêm.
Now, here the point is that the, now the here the this way. Now, how you can train with the patient practice.
Dạ, thầy nói là như vậy thì ở trong tuần này chúng ta cần phải thực hành nhẫn nhục như thế nào?
There are the few points of the how you can train the patient practice, okay?
Dạ, ở đây có một vài cái cách để thực hành nhẫn nhục mà mình có thể mình thực.
The patient practice, the one of your few points that the number one is the patient is the how you can do is that the, whatever the what, first thing is that you always have to remember the benefit of the practice is the patient, okay?
Dạ, điều đầu tiên chúng ta cần phải thực hành đó là mình phải luôn nhớ về cái lợi lạc của việc thực hành nhẫn nhục.
So benefit of the patient is that always you have to think that what is the benefit of the patient. Especially the best benefit of the patient is that you can have the more peace mentally, physically, the more relaxed and the peace. Okay.
Cái lợi lạc đầu tiên của thực hành nhẫn nhục mà mình cần phải ghi nhớ đó là thực hành nhẫn nhục sẽ cho mình cái kết quả ở đời này, đó là thân tâm được an lạc như khi nãy thầy nói ạ. Cả thân thể và cả tâm tinh thần của mình đều sẽ được an lạc.
And also this week what you have to do is a thing that some moment which triggers your anger, okay? Whenever the things that moment, so whenever you start to get the trigger your anger, suddenly you have to remember that I shouldn't get the angry and I have to be patient. Then you think that, okay, that is how you have to train, okay?
Dạ, yeah. Bài tập thứ hai đó là chúng ta phải nhớ đến những giây phút mà mình nổi giận ở trong trong tuần này. Và mình nhớ rằng bất cứ lúc nào mình nổi giận thì mình phải nhớ rằng mình cần phải bình tĩnh và mình phải thực hành nhẫn nhục ngay trong lúc mình nổi giận. Và mình phải ghi nhớ điều đó, nên mình phải luyện tập một cái sự tỉnh thức để biết rằng lúc nào mình nổi giận và phải lập tức thực hành nhẫn nhục ngay lúc đó.
Okay, so this, you just think that some of the more now you shouldn't injure the ankle, you have to practice the patient, okay? Think that the second point, okay? That what you have to practice, okay? Okay.
Dạ, có nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta nghĩ là những cái lúc mà mình nghĩ lại những cái lúc mà mình tức giận ạ, và mình sau đó mình tự nhắc nhở bản thân mình là từ đây trở về sau, trong bất cứ những lúc nào mà mình tức giận giống như vậy thì mình cần phải giữ được bình tĩnh và phải nhớ thực hành nhẫn nhục ngay chính trong những cái lúc mà cái cơn nóng giận của mình nó nổi lên, rồi phải thực hành như thế.
The third point is the important point is that you have to do the analytical meditation, okay? Some points that the how you generate the anger, some situation, then you have to do the analytical meditation and see the how you can practice the patient, okay?
Dạ, thứ ba là mình cần phải thực hành thiền quán. Thiền quán ở đây nghĩa là mình cần phải mình quan sát và mình phân tích xem là mình phải thực hành nhẫn nhục cho bản thân mình như thế nào. Đây là phần thiền quán, mình đề ra một cái phương pháp để mình thực hành nhẫn nhục cho bản thân.
Yeah, okay. So like one incident, yesterday I was in the village, in the Nepal village, and there's a small kids, okay, like a very poor small kids, and I started to give them the chips, not potato chips.
Dạ, thầy lấy ví dụ một cái hoàn cảnh như thế này. Mấy hôm nay thầy ở một cái ngôi làng, ở chỗ thầy đi sang một cái ngôi làng, và trong ngôi làng đó thầy có phát bánh kẹo và mấy cái gói khoai tây cho mấy em bé nhỏ trong ngôi làng đó.
So when I'm giving the potato, they are small kids, just fight. What reason that I'm not sure that they just fight. When they are the fighting, I generated a little bit of the anger, no? Why they have to such a fight, no?
Yeah,
actually they are fighting each other, the small kids, not to them.
Dạ, mấy đứa trẻ thì nó, khi mà thầy phát quà thì nó giành giật nhau và bắt đầu nó đánh lộn với nhau. Thì lúc đó thầy suy nghĩ là không biết tại sao mấy đứa nhỏ nó lại đánh lộn với nhau, nó giành giật rồi nó đánh lộn với nhau.
So yesterday, quite a long time, I was just thinking like this situation, how I have to practice the patient. That is not someone is coming straight to me, no? They're just in front of me, no? Two kids. Actually, I don't have to interfere, no? But it triggered a little bit of my anger, no? Because at that, I'm giving the chips to the older kids, no? But they both, they got the chips. still I don't know what I did, yeah.
Dạ thì bây giờ thì thầy ngồi thầy nghĩ lại cái vụ việc đó, cái sự việc đó, và thầy mới không hiểu là tại sao ở lúc đó là thầy đưa một cái gói, mấy cái gói khoai tây, mấy cái gói khoai tây cho hai đứa trẻ, thì hai đứa trẻ đứa nào nó cũng có được cái gói phần riêng của nó, nhưng mà sau đó nó lại đánh nhau và cãi nhau, thì thầy không hiểu là tại sao hai đứa trẻ nó lại cãi nhau. Bây giờ thầy nghĩ lại, thầy nghĩ xem là trong những cái tình huống đó, tương lai nếu mà mình gặp nhau thì trong những tình huống đó, tương lai nếu mà mình gặp lại tình huống đó thì mình phải 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 xử lý như thế nào, dù là thầy không có liên hệ gì tới cái hoàn cảnh đó, nhưng mà thầy cũng nghĩ là xem mình cần thực hành nhẫn nhục như thế nào.
Okay, so that's why the third point, okay, meditation, okay, analytical meditation, okay, that is the third point. It's analytical, like this situation, how you have to react and how you have to practice the patience, like this situation. Oh, yesterday, oh, I mean, the quite hours, several hours, I was just thinking how to do that on meditation. That's called the analytical meditation. Find the solution by the yourself, okay.
Dạ thì thầy nói rằng chúng ta phải thực hành thiền giống như là cái ví dụ thầy vừa kể, có nghĩa là mình có những cái trường hợp và những cái tình huống đã xảy ra với mình, và bây giờ mình ngồi nhớ lại trong những hoàn cảnh có thể nó xảy ra xung đột và căng thẳng, thì mình phải thực hành nhẫn nhục như thế nào trong những cái tình huống như vậy. Mình ngồi mình nhớ lại và mình đề ra những phương án cho mình ở trong những cái hoàn cảnh như thế, thì cách đó gọi là thiền quán, thiền phân tích.
Okay, so clear, no? So 3 points, okay? This week you have to do the 3 points, okay?
Dạ, yeah, nên hôm tuần này thì thầy cho mình lớp mình có 3 bài tập về nhà mình cần phải thực hành trong tuần này.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có rõ 3 bài tập không ạ?
Oh, can you hear me well?
Yes, I can hear you well.
Okay, now you just start to do the 3 points, okay? Back to 3 points, okay?
Dạ, thầy nói là ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu thực hành ba cái điểm, ba cái phần bài tập đó.
Okay, now the especially the 3 point is that sometimes that okay, the third is more like an analytical meditation. Okay, sometimes that the, you have to find a solution by the yourself, how you can control the your anger, how you have to react, that you have to sometimes the your way. Okay, that is the third point. Okay.
Dạ, cho nên một trong những phần thực hành nhẫn nhục đó là chúng ta cần phải biết cái cách mà chúng ta xử lý và chúng ta thực hành nhẫn nhục như thế nào trong tình huống cụ thể. Đó là mình phải đề ra một cái cách thực hành riêng cho bản thân mình. Như là thầy vừa mới nói khi nãy, đó là gọi là thiền quán.
Because once you find the solution by the yourself, it will be the much much better than the listening from the someone's telling you, no?
Yeah, bởi vì đôi lúc chúng ta có một cái cách thực hành và cách xử lý tình huống theo cụ thể cho bản thân mình ở trong tình huống cụ thể, thì cái cách đó nó sẽ hiệu quả cho bản thân mình nhiều hơn là cái cách mà mình nghe người khác nói rồi mình bắt chước làm theo.
Because the right now, the what you have thing is that when you listen too much to hear there are a lot of you hear a lot of the different, I mean, the solution comes, then you don't know the what you have.
Đôi lúc mà chúng ta nghe người này người kia nói là ở tình huống như thế mình phải làm như vậy, hoặc là tình huống như thế kia mình phải làm như thế kia, thì mình nghe người khác nói thôi, mình chưa có nhận định của bản thân mình, thì gặp tình huống cụ thể mình cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng. Dạ, mình thiền quán là mình cần phải nghĩ, mình cần phải nghĩ để mà thực hành nhẫn nhục như thế, thì bản thân mình theo cái điều kiện cụ thể của mình mới thực hành như thế nào là hiệu quả nhất. Thì cái phương pháp của mình, giả sử mình chia sẻ cho người khác, thì có thể người này sẽ tốt khi mà thực hành theo cách của mình, người kia thực hành theo cách của mình thì có thể sẽ không có hiệu quả, nhưng mà vấn đề là nó là cái cách riêng của mình, nó sẽ hiệu quả cho mình.
So some student came to me and they told me that they tried the every of the Dharma's way, but still they could not improve it. Yeah, very right. Because they just follow the Dharma, what they heard, but they didn't did anything analytical meditation. Buddha says the analytical meditation is very important.
Có nhiều học trò của thầy nói rằng đã thực hành rất là nhiều cái phương pháp khác nhau, nhưng mà tất cả phương pháp đều không thấy có hiệu quả. Điều đó có vẻ rất là đúng, là bởi vì nếu mà mình chỉ có nghe và mình làm theo hướng dẫn của người khác thôi, và mình làm cho dù làm hết tất cả mọi phương pháp thực hành thì cũng sẽ không có hiệu quả cho mình đâu, tại vì mình thiếu mất cái chuyện thiền thiền quán. Cho nên Đức Phật luôn dạy cho chúng ta là phải thiền quán, mình phải nhìn thấy là bản thân mình thực hành cách như thế nào mới gọi là tốt nhất và hiệu quả nhất cho mình.
Okay, otherwise everything will become like a passing the. Okay, so the clear shots one, yeah, okay. Am I clear to everyone, no?
Dạ, cái cách thực hành này thầy hỏi lớp mình có rõ không ạ?
Okay, this week the three practice what you have to do, okay?
Dạ, cho nên tuần này mình có ba cái bài tập về nhà, thì nói mình hãy thực hành ba bài tập đó.
fourth point, okay now.
Dạ, bây giờ sang cái điểm thứ tư. Yes.
If you want to do, do. If you don't want to do, don't do.
Dạ, điểm thứ tư là nếu mà mình muốn thực hành thì mình làm, còn nếu mà mình không muốn thì thôi đừng làm.
Okay, that will be the best, okay. If you want to do, do it, okay. If you don't want to do, don't do, okay.
Dạ, thầy nghĩ đó là cái cách tốt nhất cho mỗi người ạ. À. Nếu mà mình muốn thực hành thì mình thực hành, còn không muốn thực hành thì thôi đừng thực hành.
But the, some people have such an attitude just doing it, because when I say do it, when a master say do it, it just they have the attitude of the just do it, okay?
Dạ, có một số học trò thì có cái cách thực hành như thế này ạ. À, bất cứ điều gì mà thầy mình kêu mình làm thì mình sẽ làm, mà thì đó là một trong những thái độ thực hành.
Okay, if you are that kind of the person, then do it, okay? When I say do, just do, okay? When I say don't do, just don't think too much and don't.
Dạ, cho nên nếu mà mình làm một cái dạng học trò là nghe lời thầy răm rắp á, thì bây giờ thầy kêu thực hành thì mình thực hành. Còn mình đang thực hành cái gì mà thầy kêu mình nghĩ á, thì mình nghĩ, không cần phải hỏi nhiều, cứ nghe lời thầy thôi.
Okay, normally people, when they always do, when the master says something, when they're happy to do it, they will do it. When they're not happy to do it, they will not do it. That's also okay.
Dạ, và cũng có một số dạng học trò đó là thầy dạy cái gì kêu mình làm cái gì đó, nếu mà thấy mình thích mình thấy vui thì mình làm, còn thầy kêu mình làm mình cảm thấy không thích không vui thì mình không làm. Cái học trò dạng học trò đó thì cũng được, không sao đâu.
There's a one category of the people just master whatever say they do it, not think too much. When master say not to do it, they will just don't do it, not thinking too much. That also one kind of the category of the people. Now you just look at yourself and you comes to the which category, okay?
Dạ, cho nên là có một dạng học trò là nghe lời thầy răm rắp, thầy cứ bảo là mình làm thì mình làm, thầy kêu không làm thì không làm, không cần hỏi gì nhiều, miễn sao là thầy nói là nghe lời thầy thôi. Cho nên mình tự xem bản thân mình là thuộc dạng nào, là dạng làm việc theo ý muốn, thực hành theo ý thích của mình, hay là thực hành theo lời thầy, mình xem mình là thuộc loại nào.
This is another category of the people. When the master say do it, they're trying to find the logic and the reason behind.
Dạ, còn có một dạng học trò nữa, đó là khi mà thầy bảo là thực hành cái này, làm cái này, thì phải cố gắng suy nghĩ xem là tại sao mình phải làm và tại sao mình phải thực hành.
These are the super smart students, okay?
Dạ, loại này chính là loại cực kỳ thông minh.
And I'm the crazy and the super smart cannot go together well. When there is a super smart and I'm the crazy, two cannot go it well.
Dạ, thầy nói thầy là một người thầy rất là kỳ cục, giống kiểu thầy hơi hâm hâm, thầy kỳ cục. À, thì cái vị thầy mà hơi kỳ cục này sẽ không có đi chung được với lại học trò quá thông minh kiểu đó đâu.
Okay, because I have the one experience.
Dạ, thầy có một cái trải nghiệm như thế này.
Sometimes, yeah, when we have to do something, no?
Dạ, đôi lúc mà thầy cần phải làm một số công việc.
And the one time in the dance in the India, okay?
Yeah. Cái công việc này mà thầy kể đang là ở Ấn Độ.
And so when I have some plans and we just talk about the implementing the plan, so that the one student really thinking the lot, no? Wow, the how, the wow, so much of the details started to think. Planting that, no? How and the way and the how to do lots of things, no?
Yeah, thì
and
lúc này...
the plus asking me the so many questions. What's your vision? What's your target? Wow. These all questions, first of all, that I already got fed up with these questions. Too many questions.
Dạ, thì lúc đó ở Ấn Độ thì nghĩ đến một số cái công việc đi đi trồng cây, thì thầy nói với học trò đi trồng cây thì thầy chỉ mới có cái ý tưởng là như thế. Thì có một số học trò mà rất là thông minh rồi nghĩ nói hỏi thầy ngược lại là thầy muốn cái kế hoạch này như thế nào, thầy muốn trồng cái loại gì, quy mô như thế nào, lớn hay nhỏ vân, hỏi thầy rất là nhiều câu hỏi, bản thân thầy cũng không trả lời.
So then after the lots of question, even I got confused. First I'm planning something, no? Ask him the question, then I got confused. He was super smart.
Dạ, thì sau đó được hỏi rất là nhiều, phải làm như thế này, phải làm như thế nào, rồi làm với quy mô ra sao, thì cuối cùng thầy cũng rất là bối rối, không biết phải làm như thế nào.
Okay, anyway, so okay, now the categories, okay, three practice, okay, now the three practice and the three categories of the student, okay, now you just think that you are belongs to which category group, okay.
Cho nên tuần này thầy cho mình ba bài tập về nhà, thì bên cạnh đó thầy cũng giới thiệu ba loại học trò cho mình xem. Mình trong loại học trò nào và sẽ thực hành cái gì thì mình tự tự xem hết cho bản thân ạ. À.
Okay, so that's thing. Okay, okay. So this analytical meditation. Okay, that's this. We just do it. Okay.
Dạ, thầy nói rằng thầy mới hướng dẫn cho mình ba cái bài tập về nhà, thì tuần này mình hãy thực hành ba bài tập này.
Now I told you three categories of students. No, one will just do when they're happy, not to do when they're not happy. One will just do it. That will mind that think too much. One is for trying to find the logic reasons. Okay, three categories of the student. Now you will know the which are you are comes to the which category. Okay.
Dạ, cho nên thầy vừa cho mình ba bài tập và nói mình về nhà thực hành. Bên cạnh đó thầy cũng giới thiệu với mình ba loại học trò. Thứ nhất là loại thứ nhất là thích thì làm, không thích thì thôi không làm. Loại thứ hai đó là bất cứ thầy nói cái gì thì đều làm hết, nghe lời thầy răm rắp. Loại thứ ba đó là cực kỳ thông minh, sẽ tìm hết đủ mọi lý do là tại sao mình phải làm những việc như thế. Cho nên mình xem mình là loại nào trong ba loại đó, rồi xem đối với ba bài tập kia thì mình làm như thế nào.
Okay, anyway. Yeah, okay. So now that these are the one, okay. So now that today we do, I thought maybe I'll say the short of the prayers, okay. Pangapam and the sutra, okay, reciting. Mm?
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thì thầy sẽ dừng buổi giảng ở đây và thầy sẽ đọc một phần, còn thời gian còn lại thầy sẽ đọc một ít kinh Bát Nhã.
Today one of the very funny thing happened in the these and normally today there's one village site, okay. I'm sitting and trying to read the Pangaparamita Sutra. So one dog came and the dog, I mean the street dog, no? It's a little bit, it coming around and disturbing me. So I hit this book a little bit on the head of the dog. The Pangaparamita Sutra.
Dạ, thầy nói là lớp mình có thấy cái bản kinh dài mà thầy cuộn trong miếng vải thầy đang cầm không ạ? Thì thầy nói là hôm nay thầy vào làng, vào một ngôi làng, cầm theo cái bản kinh này. Và ngồi ở vệ đường, ngồi bên lề đường để mà đọc kinh. Lúc đó có một con chó nó cứ lởn vởn xung quanh và nó cứ chạy đến làm phiền. Không biết làm sao thầy cầm nguyên cái bản kinh đập lên đầu con chó, đuổi nó.
Okay, because I'm reciting the Pangaparamita every day. Really, whenever I recite the Pangaparamita Sutra, it makes an immense of time and the pleasure and the happy in my mind. So, and really, when the Buddha explaining the whole those things, no?
Dạ, thầy vẫn thường hay đọc kinh Bát Nhã là bởi vì lúc mà thầy đọc kinh Bát Nhã cảm thấy rất là hoan hỷ và có thể hiểu được lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã. Và bên cạnh đó thì cái việc đọc kinh nó cũng mang đến rất là nhiều phước đức.
Okay, so maybe I would say the short prayer of the Pangaparamita Sutra like a 5-10 minutes. So hope that you can all receive the blessings.
Dạ, thầy nói là thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã trong khoảng 5-10 phút thì thầy mong là cái phần đọc kinh này sẽ mang đến lợi lạc cho tất cả mọi người trong lớp. Yes.
Do you remember the three points, the practice what you have to do this week?
Dạ, thầy hỏi lớp mình còn nhớ ba bài tập thầy nói khi nãy không ạ?
The student who don't remember after the teaching what I taught, that is the worst one.
Dạ, thầy nói là học trò nào mà sau khi thầy dạy mà không nhớ là thầy dạy cái gì đó, thì học trò đó là loại tệ nhất.
Okay, that's my own. After the teaching, they even don't remember that what I teach.
Dạ, cho nên thầy nói là loại mà học trò mà tệ nhất là sau khi thầy dạy mà cũng không biết là thầy dạy cái gì.